trong là một diễn phúc cho con nhận được cái pháp báo của Đức Thầy. Trên con đường, trên cái hành trình mà con thực tập cái pháp này, càng ngày con càng cảm thấy rằng nó siêu, nó diệu, nó diệu. Và con mong rằng là cái pháp này không phải chỉ một số người được hưởng mà thôi, mà con mong rằng là tất cả chúng sinh ở trên cái đất này đều được chung hưởng. Và cái tâm nguyện đó nó vẫn nuôi nuôi ở trong lòng con. Nhưng mà lâu nay thì con nghĩ rằng là con tu học chưa tới đâu, chần chừ trì trệ, cho nên con cũng không dám mở lời để xin Đức Thầy mở tiền đường để làm nên cho anh em bạn đạo cũng như tất cả mọi người đến cùng học hỏi, nghiên cứu và trao đổi cái pháp báo này. Nhưng mà con nghĩ rằng nếu mà vì sự trì trệ, sự chậm trễ của con mà con không làm việc này thì con đã để mất một cái cơ hội để cho tất cả mọi người thì được biết cái báo pháp của thời mạt pháp. Do đó mà hôm nay con xin mạo muội chứng danh Đức Thầy cho phép con được mở thiền đường ở tại nhà thờ của con, của gia đình con. Và thiền đường này nó sẽ là hành trang trong suốt cuộc đời còn lại của con, nó đi theo con mãi cho đến ngày con không còn thở nữa đâu. Kính thưa Thầy, xin Thầy ban cho con giữ lại minh huấn.
Cho nên người tu phải nhớ tâm, có tâm mới tu được. Cho nên bước vào tu thiền là đã ứng tâm và truy tâm chân tâm. Cho nên ngày hôm nay anh Phong, gia đình chị Hương đều có tâm. Có tâm không phải là tu luyện giỏi, nói giỏi, nhưng có tâm động tới thiền định. Không phải chuyện phải, người có phát tâm quan trọng, trời ban phước. Cho nên ngày hôm nay anh chị đã dứt khoát và quyết tâm cố cấy những phúc điển tại thế gian. Thế gian có tâm tức là có đất, có đạo tức là có giống. Mà mình nắm được đạo mà mình không dám dứt khoát và gieo giống cho tất cả những mảnh đất nào còn trong và chưa được có giống lành. Cho nên ngày hôm nay anh chị đã phát tâm và lập một thiền đường và hành trang rõ ràng, giữ tâm mình là chánh. Cho nên sẽ mang theo bất cứ nơi nào có sự hiện diện của anh chị từ đây trở về sau, cấy được phúc điển tương lai chúng ta mới có giống tốt, mới có lúa tốt, mới có gạo thơm để cứu độ ta và cứu độ tất cả những người ở tương lai. Cho nên người tu phải ý thức rõ điểm này mới dấn thân hy sinh đạo đức, hy sinh cái tánh hư tật xấu của chính mình mới thể hiện được đạo đức. Mà không dấn thân thì làm sao hy sinh được, đâu có cơ hội hy sinh. Tôi mở thiền được, có người tới hỏi đạo, có người chửi tôi, không khác gì cái cuốc, cái sụt mà kẹt cái mảnh đất mà có cơ hội vun bồi, vun sới đất và để trồng giống tốt trên mảnh đất đó. Cho nên người đã ý thức rõ và phát tâm mở thiện được, không nói giàu hay là nghèo, tâm thì người nào cũng sẵn có, tâm lúc nào cũng bình đẳng, tâm lúc nào cũng là phong phú, tâm lúc nào cũng động thiên địch. Chúng ta giữ tâm tu và phát tâm, điều này là điều cần thiết, thì phước sẽ đến, không có quả. Mà nếu chúng ta lấy đạo tạo đời thì tạo rước quả sẽ không có được rước phước. Cho nên ngày hôm nay anh chị thấy rõ đường đi và phát tâm. Cho nên hiện đây có sự hiện diện của tôi chứng minh cho anh chị hôm nay được bắt đầu mở thiền đường. Và tôi có tặng một bài thơ thiền được phong hương, phong và chị hương. Trùng trùng điệp điệp chi tâm giao, khai hóa tâm tư rõ nhị màu, trùng trùng điệp điệp, lớp này đến lớp kia, có trí có tâm giao cảm với nhau thì xây dựng một cơ độ tâm linh của Thượng Đế, khai hóa tâm tư rõ nhị màu. Chúng ta mở được tâm tư chúng ta ra, chúng ta thấy cái sự nhị màu mà chúng ta đang sống thể hiện ra một tâm này vi diệu vô cùng, không phải ai có thể tạo ra được. Có trục mở mọi trạng thái, từ siêu nhiên, từ đại thanh tịnh giáng lâm xuống trần gian, ngày hôm nay mới có sự hiện diện quý báu của tâm linh tại mặt đất, biết trời biết Phật, biết người biết ta. Bể khổ trầm luân ai đã thấu, cái bể khổ chúng ta đang sống trong thể xác này, đang ngâm trong bể khổ trầm luân kiếp này tới kiếp nọ mà ai đã thấu, tưởng là hãnh diện tôi bận được áo tốt, tôi có địa vị, tôi giàu sang, sai lầm, không hiểu, đang sống trong bể khổ trầm luôn, ai đã thấu. Khi mà thấu được là chỉ có tu, không có làm gì hơn để gỡ được cái tội của chúng ta, cái nợ của chúng ta nhiều kiếp rồi, không phải mới kiếp. Tu hành giải nghiệp thức chiều sâu, chúng ta mới thực hành từ giai đoạn một, tu bổ sửa chữa hành triển giải cái nghiệp tâm, sự ôm đi ôm lại những lý thuyết bất chánh và cái tánh công cao ngạo mạn, chúng ta giải lầm lầm không còn nghiệp nữa, mới hiểu rõ chiều sâu. Thì càng hiểu rõ chiều sâu thì đường đi càng ngày càng rộng, càng thênh thang, càng cởi mở và càng thăng hoa thanh tịnh. Chiều sâu đời đạo cơ cầu, phóng hương phát nguyện đôi đầu độ tha. Chiều sâu của đời cũng có mà đạo cũng có, nó là cơ cầu cơ hội để cho con người có cơ hội thức tâm để tiến hóa. Anh Phong và chị Hương phát nguyện đôi đầu độ tha, bất cứ những cái tai nạn này nào của người khác mình đem vào tâm để thanh lọc và trao đổi cho họ biết con đường để đi. Bởi vì chúng ta mở thiền đường là nhận sự đau khổ của mọi người, sự đau khổ của mọi người về với chúng ta, thì trước kia chúng ta từ đau khổ mới ngộ được cái đạo, mà ngày hôm nay người khác đến với chúng ta là đem sự đau khổ đến, thì sự đau khổ đó chúng ta sẽ dân cho họ thấy rằng đường đi thênh thang nên giữ lấy mà đi. Thì chúng ta chỉ có nhiệm vụ học hỏi nơi người và truyền cảm chân lý cho người để người thấy tâm lúc thực hành và cái thức của chúng ta mở đến đâu chỉ nói đến đâu mà thôi. Anh em quy hội thật thà, độ tha tự thức, chan hòa tình thương. Khi mà tới thiền đường rồi thì tâm thức luôn luôn nghĩ đó là anh em của chúng ta đã về với chúng ta, về với Chúa, về với Thượng Đế, về với Phật, về với mọi sự thiện lành, độ tha tự thức, chan hòa tình thương, để mọi người có cơ hội tự thức mới thể hiện được tình thương cho chung. Tình đời tâm đạo giữa nương, thực hành chân pháp rõ gương Phật trời. Tình đời qua lại lễ nghi nhưng mà tâm đạo giữa nương với nhau để xây dựng thực hành chân pháp mà rõ gương Phật trời. Có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định là cư trực lưu thanh, mới giải trượt rồi mới thấy trời Phật đã làm của chúng ta. Trời Phật đã thể hiện cái thế xác người phàm mà giải tỏa được thăng hoa đi lên, mượn xác người phàm để trở về nguồn cội, thì đã gieo gương lành của chúng ta. Và chúng ta thực hành cái chánh pháp thì tự nhiên chúng ta thấy Phật trời đã làm, mà ngày hôm nay chúng ta mới làm cũng hơi bê trễ, nhưng mà có hơn là muộn. Tiên thần khai mở hộp thờ, trời cao bể rộng mở lờ lũ khuyên. Mình tiên thân rồi khai mở hộp thờ, mình thấy những chuyện đau khổ là do người tạo, mà chúng ta chỉ đường lối cho họ tự sửa là không còn đau khổ nữa. Trời cao bể rộng mở lờ lũ khuyên, chúng ta thấy chúng ta đang sống với cả càn khôn vũ trụ, mở lời vũ khuyên, khuyên người lầm lạc tạo duyên quy Phật pháp, tự liên kết tình quy Phật pháp, trở về với Phật pháp là một giải nghiệp tâm, tạo cái duyên tu hành và trở lại với Phật pháp thì nó mới giải được nghiệp tâm, mới liên kết cái tình cũ xa xưa của trời Phật đối với nó. Tình trời, tình Phật đẹp xinh, bình tâm giải nghiệp chính mình phải tu. Đó. tình trời tình Phật đẹp sinh. Nếu mà không có tình trời tình Phật, đâu có cơ tạng, đâu có thể xác của chúng ta, đâu có nguyên khí để hít thở, đâu có vạn vật để cung ứng cho chúng ta có cơ hội ấm no, quần áo ăn mặc đầy đủ, bình tâm chúng ta thấy yên an nhiên tự tại. Chính trời Phật đã vì ta rất nhiều, ta phải bình tâm giải nghiệp, chính mình phải tu, chúng ta phải tu, không ai tu dùng của chúng ta được. Chẳng còn nuôi dưỡng ý mù, khai thông đời đạo trùng tu hoài hoài, không còn ý mù. Tất cả chúng ta phải đi tới, phải dấn thân vô, phải tìm hiểu, phải sống trong hoàn cảnh đó mới hiểu cái hoàn cảnh đó. Còn nếu chúng ta không sống hẳn vào đó mà chúng ta dùng lý thuyết của sách vở mà nói là sai, phải dấn thân khai thông đời đạo trùng tu hoài hoài, thì chúng ta từ xa xưa đã tu, ngày nay mới có cơ hội tái hợp để tu, thì bị chúng ta tu trở lại mãi mãi như vậy, không bị sa đọa nữa. Thực hành khai triển miệt mài, tự tu tự tiến thanh đại trong tâm đó. Chúng ta phải luôn luôn nuôi dưỡng sự khai triển, và không nên tin cậy và tự đắc tự cao, phải miệt mài tu học, tự tu tự tiến mà thanh đại trong tâm. Càng tu càng mở thì mới thấy sự sáng suốt thanh nhẹ ẩn tàng trong tâm của chúng ta. Tình đời siêu lý diệu thâm, tình trời siêu lý diệu thâm, tình trời lớn lớn rộng thanh nhẹ, nhẹ làm trời nặng làm đất, thì lúc nào nó cũng diệu thâm chiều cao, lúc nào cũng không có bị giới hạn. Tình đời đen bạc mà giữ tâm hận thù, tình đời thì đen bạc không có rõ rệt, rồi giữ tâm hận thù gom đám này tất đám nọ, chỉ tạo khổ cho nhau mà thôi. Tu hành chẳng dưỡng y ngu, lui về thực chất mà giải một giải mê. Chúng ta không có nuôi dưỡng cái y ngu nữa, cái sự tâm tối đó chúng ta không có chấp nhận. Lui về thực chất, mỗi người đều có thực chất thanh tịnh, từ mầm móng thương yêu, từ mầm móng thanh tịnh mà ra. Giải một giải mê, chúng ta trở lại sự tha thứ và thương yêu, học từ bi và thực hiện từ bi. Càn khôn vũ trụ muôn bề, giải thông quan xuyên rõ quê đang còn. Cả không vũ trụ muôn bề chúng ta thấy rõ, chúng càng tu càng mở khối óc chúng ta quan chiếu đi lên trên, thì thanh quang ở bên trên khi hút chúng ta trở về, chúng ta hiểu được muôn bề sâu rộng của cái điện não sẵn có của chúng ta, giải thông quan xuyên, lúc đó chúng ta hiểu được việc từ đâu đến sẽ về đâu, chúng ta hiểu quan xuyên nhìn xem rõ ràng rõ quê đang còn, cái quê thanh tịnh của chúng ta vẫn còn trơ trơ mà chúng ta than trách mất nước chỗ nào. Cái nước ổn định thanh tịnh có sẵn đang chờ chúng ta, có nhà có cửa có cha có mẹ, không chịu tu làm sao có cơ hội lên. Rồi cứ lo thiên cơ, lo chuyện bên ngoài, lo phong chức, lo này lo kia lo nọ, và chỉ bị đọa và khổ thêm mà thôi. Cho nên kiếp này chúng ta ý thức được, đã lăn lộn trong cái chức vụ, đã lăn lộn trong cái nghề nghiệp, đã lăn lộn trong tự ái, đã lăn lộn trong sự sân si hận thù. Ngày hôm nay chúng ta thức giác, chúng ta làm một điều tốt hơn những điều mà chúng ta làm, là cứu tất cả và độ tất cả. Chúng ta phải tu giải thoát tinh thần, dứt khoát tu tiến giải thoát. Và hôm nay là ngày vui của gia đình anh Phong và chị Hương, thì chúng ta cũng đồng thanh tương ứng cầu nguyện cho gia đình càng ngày càng tiến bước trên đường tâm đạo và cứu độ chân chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.
Nếu như là đạo hành những
anh Thảo muốn hỏi gì, anh Thảo muốn hỏi gì?
Giải bài trước khi ra về.
Cái nguyện tự tu tự tiến, thứ nhất giúp mình để cái quá cho mình phá ngu phá chấp, và khi mình đã hiểu được thượng đế ở nơi tâm, thì lúc bây giờ con có ý nguyện muốn giúp tất cả những người khác không phân biệt chủng tộc cùng tu tiến như con. Con có gặp những trở ngại về khổ khảo của gia đình, thì giai đoạn đầu tiên con có ý nguyện mở thiền đường, nhưng mà vợ con phản đối, nhưng mà con có trình bày với thầy, thầy nói là thiền đường lưu động, thì là một thời gian sau thì vợ con cũng thức tâm đôi chút một lần, thì con hy vọng rằng trong tương lai đồng vợ đồng chồng cùng nhau tu tiến, tự cứu mình và giúp người. Thì con mong rằng trong thời gian tới tất cả diễn biến tốt đẹp để ý nguyện con được thành công.
Cái ý chí dứt khoát của hành giả luôn luôn phải nung nấu bất cứ phong ba bảo tập, vì đây mình tu để cứu mình và cứu cả gia đình, cứu cả con. Lúc nào cũng chấp nhận sự phản bội của bên ngoài trên đời, nhưng mà tâm chúng ta lúc nào cũng cứu, không nghĩ cho ai ai, thì tất cả rồi đây sẽ thành tựu tốt đẹp. Nhiều gia đình chưa hiểu rõ chồng mình làm cái gì, vợ tôi làm cái gì, không hiểu, không hiểu cái ý nguyện, và không hiểu cái chuyện tiền kiếp của họ đã tu bao nhiêu kiếp, ngày hôm nay họ tiếp tục tu thôi. Nhưng mà nói về chuyện tiền kiếp thì mắt người thế gian mờ không thấy, tâm người tâm tối không hiểu, nhưng mà tu một thời gian rồi hiểu. Câu chuyện ở ngày nay đã sắp đặt từ lâu rồi, đây tới 2000 năm mọi người sẽ phát tâm đem cái pháp vô vi thực hành và ảnh hưởng cho người ta khắp cả các nẻo đường. Tôi đã đến rồi, đằng sau sẽ phát, vì cái này là bất vũ lợi và đem sự lợi ích cho cá nhân và ảnh hưởng người khác, và trở về với thực chất của chúng ta tận hưởng hạnh phúc của cả khổ vũ trụ cộng đồng phát triển, không phải chuyện thường chuyện lớn. Các bạn đã hy sinh, có tâm muốn làm thiền đường, tâm lưu động của mình, cái tâm mang tình thương khắp cả nơi, xây dựng tâm lực, thì đâu cần phải thiền đường. Vũ trụ này là thiền đường chút, chút nào cũng nghĩ sống trong vũ trụ này là thiền đường chút, giờ phút nào nói được cứ việc nói. Vì người ta có quyền nghe và có quyền bán, nhưng một thời gian nào họ nhận được, họ cũng nói như chúng ta lần lần sẽ truyền cảm cho nhau, và mọi người sẽ đọc tiếp trong cơ hội chung hợp hòa bình và tất cả.
Trước khi con nghĩ giờ là con đại, trước kia con là đạo Công giáo và thiền vô vi cũng trên 15, thì cái việc tu tiến cái tâm con trở về nguồn cội, thì gia đình con đạo cao đài, thì ba của con bảo tất cả các đạo cũng nguyên về một gốc để trở về nguồn cội bản bổn và nguyên, thì con nhập môn đạo cao đài và bắt đầu ăn chay trường. Thì trong đạo cao đài cũng có những pháp môn từ dễ tới khó để giúp cho những người ăn từ 10 ngày lần lần ăn cho được để hành pháp. Thì một số đạo trưởng cũng muốn truyền pháp cho con để mà tùy theo sự thiên nhiên mà mình có thể giúp cho những bạn đạo khác trong tôn giáo hoặc là ngoài tôn giáo. Thì con không biết con phải hành hai pháp một lượt để giúp những người không có tôn giáo nào hành pháp vô vi và hành pháp minh cao đài để mà giúp những người trong đạo cao đài.
Thì về cao đài thì có những cái pháp cho sơ căn, rồi tu trung cũng có cái pháp giải về kinh lý, rồi đi sâu vô nó cũng là vô vi, đi sâu vô trong cũng là vô vi. Mà tôi thấy rằng nếu mà thực hành cái pháp của pháp lý vô vi qua quyền bí thì nó đầy đủ cả cao đài lẫn tất cả tôn giáo. Vì bất cứ tôn giáo nào tâm chúng ta không quân bình và trí chúng ta không sang suốt thì không nhận được một chân lý nào. Cho nên cái phương pháp soi hồn pháp luân thiền định là khứ trực lưu thanh, là một kỹ thuật để cho mọi tôn giáo quy nguyên tôn giáo đó và trở về tinh tấn hơn tu học. Cho nên người cao đạo thực hành cái pháp này cũng được và trở về cái nguyên lý của cao đại. Phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này cũng đi về đó chứ không có đi đâu, trở về cái nguyên lý. Mà cái kỹ thuật này là mọi người phải trở về nguyên lý, chứ không có cái đạo nào mà không bỏ nguyên lý mà thành đạo đâu, mà phải trở về nguyên lý. Cho nên anh nói anh phải hành học cái pháp của cao đài, thì cao đài cho người ta cúng ăn chay trường 10 ngày cái đất cũng tốt, đó, tùy người ta thích. Rồi cho người ta thấy rằng nếu mình có thật tâm dứt khoát hiểu rõ chân lý mà thực hành cái pháp ly vô vi thì trong đó nó tròn bộ, nó tròn bộ hết, nó không có thiếu một góc nào. Nhưng mà phải bị khảo đảo nhiều, khổ hạnh cho nên đừng có chấp. Mình nhân cái khổ hạnh, nhân cái khổ khảo đảo kích động và phản động đó, mình mới có cơ hội trực diện với sự đau khổ và phá chấp tâm mình. Là người vô vi lúc nào phải trực diện, chứ không có chạy trốn người đâu rồi. Khi không ta tới trước mặt nhà ta chửi cũng phải nó đứng ngơ nghe, mà mình không có mít lòng cũng bị chửi, không sai. Có cơ hội trực diện để học đạo. 4 tỷ người họ không tìm nhau họ chửi, tới tìm mình chửi thì cái đó cơ hội để quán nào lui về thanh tịnh để nhìn mặt anh em thương yêu của mình, không có ghét nhau đó. Thì trong cao đài cũng vậy vậy, chư tiên xuống cũng vậy, điền những câu thi và nói những cái giáo lý cũng đạo đức và thương yêu đều tốt hết, không có cái nào sợ. Ông nói tu vô vi thì chê cao đài không, thì vô vi là một cái pháp thực hiện tới quân bình và biết tiên biết Phật biết hết và không dám kích động một giờ nào. Vì là tu mình là nhỏ nhất và nhịn nhục nhiều nhất để học hỏi thiên hòa, thì nó không có khác cái bên kia chỗ nào.
Còn một cái thủ là có thể mình có anh Phong như thế thì con muốn cho nói thầy về cái gì đó là thì cái ấn tượng của con tôi các anh các cô các anh chị em mình đồng học em tên là Tiểu Thị Nhiều, do cái tên của em cho con là đặt ra cũng là một cái em không hiểu có phải là phải cái tên đó mà em bị ảnh hưởng hay không. Em cái tên họ Triệu mà tên nhiều thành ra cái gì em cũng nhiều hết, nhưng mà khổ cái là còn là tất nhiên không à, ăn nhiều nói nhiều tiền cũng có nhiều mà tình cũng phải thật nhiều, ít thì không chịu. Thành ra có đôi khi trong khi nói chuyện là diễn chơi, nhiều khi lúc mà nói lại không hiểu mình nói cái gì nữa. Anh cũng biết cái tánh mình đầu óc thành kinh không được bình thường, nhưng mà đôi lúc mình muốn nói mình nói rồi sao mình được biết suy nghĩ, là đôi khi cũng làm những gì nói những cái gì cho các anh chị buồn. Thành ra bên hiện nay cũng xin lỗi và sẵn đây cũng xin nhờ thầy xin cho con cái thứ khác.
Bây giờ nó nói nhiều quá rồi kích động người ta, thì bây giờ mình làm Tiểu Thị Hòa, nghe người ta nói hơn mình nói thì nó lợi hơn. Bây giờ mình nói nhiều quá rồi thì nói nhiều quá nó chạy cả càn khôn vũ trụ. Bây giờ mình ngồi mình nghe nó dội lại, nó dội sao coi thử người ta nói sao, thì mình mới nhận được mình mới làm hành trang. Từ đây tới chết cuộc sống nó cũng dài lắm, cho nên mình phải nhận được cái gì để làm hành trang trên được đi. Con hiểu không? Vì mình nói nhiều quá, cái lời nói của con nó ghi hết rồi. Cả vũ trụ càng không nó ghi hết. Bây giờ đổi là Triệu Thị Hòa, nghe coi họ nói gì. Thấy không? Mà nghe được rồi là một thánh nhân. Còn con người mà không biết nghe người khác là một quý vương mà thôi. Còn người biết nghe người khác, sửa mình và ảnh hưởng người khác, người khác là một thánh nhân. Lúc nào cũng hiền hòa, nhưng được học hỏi và trao cái từ tâm cho người khác, đó là một thánh nhân. Con hiểu không? Còn người nào mà tự đắc và bắt buộc người khác phải nghe, phải theo, rất quỷ, không phải. Vì trình độ người ta được làm con người là quý rồi, nhưng mà phải chiều theo họ, chỉ đường sáng cho họ đi, thì họ mới tiến nha. Cho nên chúng ta đã sống qua hai cái hoàn cảnh. Một cái hoàn cảnh ở Việt Nam, cha mẹ nuôi con, hai ba câu là đó, xối xả, chửi mắng. Đại đa số như vậy, chứ không phải là nói là nó hết. Thì những đứa trẻ đó nó học không có thông minh. Mà bây giờ chúng ta được loạn lạc ra đây, chúng ta mới thấy rằng con người, giáo dục con người, tôn trọng con người từ lúc nó còn bé thơ đến lớn, cha mẹ không đánh nó, tìm cách giáo dục nó. Không nói được, phải trình với trường, trường tìm cách ảnh hưởng nó. Cho nên con người nó được tự do và nó chất phát. Nó nói là đúng và nó làm, nó trách nhiệm. Cho nên cái xã hội nó tiên nhau. Còn chúng ta bị cái giáo dục quá bực nhập, mà xứ chúng ta là nóng, thì con người đó bực nhập một hai câu bất mãn rồi đè đầu chửi mắng, làm cho con nó bực tức và ngu si không phát hiện. Cho nên cái một giáo dục con em là người đàn bà trách nhiệm nặng nhất trong gia đình. Không nên nói một câu gì nặng đối với chồng mình trước mặt con. Không nên bêu xấu một chuyện gì của chồng mình trước mặt bạn. Cái đó là cái đạo đức của một người hiện thế. Bởi vì mình thấy không hợp nhưng mà người khác hợp, thì mình nhịn nhục để mình tìm hiểu, rồi mình có thể thỏa thẻ với chồng sự sai lầm đó, nên cố gắng sửa tập quán. Có gì vợ chồng đóng cửa lại nói gì, không cho con nghe. Thấy rồi cũng thương yêu. Mà con nít nó học mới lớn lên nó đâu có biết. Thấy cha ba má cãi vợ, cãi vã nhau, chắc là kỳ này tụi con phải đi xin ăn, nứt rạn rồi, làm sao hàn gắn được. Nhưng mà cái quen của cha mẹ thì chỉ cãi rồi thôi rồi quên. Nhưng con nó không hiểu, làm cho đầu óc nó bối rối và nó học không tiến. Cho nên phải tập cho kỹ càng vấn đề đó. Có gì do chồng đóng cửa chửi nhau cũng không sao, mà không nên cho con nghe, để nó hấp thụ một cái giáo dục tốt đẹp, và tương lai nó sẽ là người của xã hội mới. Nó là một công dân tốt của bất cứ một xã hội nào. Đó là mình cấy cái phúc điện tại trần như vậy đó. Cho nên phải hiểu, chứ không phải là tôi cãi chồng tôi rồi tôi lỡ đâu. Tôi cãi chồng tôi là tôi hại tôi mà không hay. Hại thần kinh, khối óc, rồi hại tới gia can, con cái, rồi hại tới ông thổ thần, không có thì giờ rảnh, nói chép lời của mình đủ, mất hết thì giờ rảnh. Cho nên phải tội nghiệp cho ông táo, ông thổ thần, ông địa, ông làm việc quá nhiều vì mình. Cho nên một ngày nào những người nói nhiều thế là điên loạn, không biết. Vì những hình phạt của cõi thiên nhiên có, hình phạt của người thế gian có, hình phạt của nội tâm xuất hiện thì nó loạn đi. Đó. Cho nên phải hiểu cái đường lối này là một hiện thế rõ ràng. Nhịn nhục đi. Cái gì bình tâm thủ thẳn mới nói. Vì việc đâu nó còn có đó. Thử cãi một chầu rồi rốt cuộc chút nữa cũng êm cãi một chút. Vô ích. Vì mình muốn cho hậu tiến được văn minh hơn, sáng suốt hơn, cởi mở hơn, đóng góp trực tiếp bởi gia đình, thì không cho con có những ảnh hưởng xấu. Như tu, ăn nói đền đạo, khai mở tâm tư, lễ độ. Người vợ phải biết lễ đối với người chồng. Đó. Người chồng phải hứa gì phải đúng đắn, không làm sai. Nghiêm phụ rõ ràng thì gia can nó ổn định. Thì thần thánh nó ứng chiếu cho. Gia can nào cũng có thần thánh hết. Địa phương nào cũng có thổ thần hết. Ngài ghi chép bận rộn vô cùng. Cho nên chúng ta không nên làm phiền người lối xóm cũng như thần thánh tiên Phật và con cái của chúng ta. Thì chúng ta phải niềm nở trước khi muốn nói chuyện. Và tâm tư lúc nào cũng nghĩ về hậu đại, nghĩ về con cái, nghĩ về xã hội. Chúng ta đang mang ơn của xã hội, mang ơn của loài người. Và chúng ta phải trả ơn bằng một cách lập lại trật tự cho gia cảm là đúng rồi.